ở Việt Nam có khoảng 40.000 người tự tử do trầm cảm, nhiều hơn gấp 2,5 lần so với cái người chết vì tai nạn giao thông. Thì Gen Z là một thế hệ bùng nổ trong lo âu, và 50% vấn đề mà liên quan tới sức khỏe tâm lý thì xảy ra ở tuổi teen.
Bởi vì khi mà những thế hệ đi trước đã tàn phá hành tinh của mình rồi, thì những cái hậu quả to lớn, những cái bài toán phức tạp có tính toàn cầu thì đè nặng lên hết các thế hệ về sau. Anh cho não anh xem cái gì, đọc cái gì thì nó sẽ hình thành nên một phần con người của anh. Thì em nghĩ Gen Z ở xã hội Á Đông có khi sẽ khổ hơn Gen Z ở các xã hội khác nhiều.
Bố mẹ Gen Z nên lắng nghe con mình hơn và bớt phán xét với ra lệnh nhiều hơn. Anh thấy bố mẹ Gen Z rất là dễ phán xét ra lệnh. Nó không hạnh phúc thì nó thành áp lực, mà thành áp lực thì nó ghim vào đầu nó. Nếu có 10 cái thứ ghim vào đầu nó như vậy thì sẽ rối loạn thôi. Và khi mà cái thế hệ Gen Z họ trong đầu họ mở quá nhiều tab thì sẽ rất là dễ bị low power, họ cạn kiệt năng lượng, họ rất là dễ lo âu, và đó chính là lúc mà họ lạc lối.
Mình là Nấm.
Còn mình là Nanh.
Chào các bạn đến với podcast của anh em mình. Podcast này là những tản mạn về sách hay những câu chuyện đường phố vu vơ. Chúc các bạn một ngày an nhiên.
Hôm nay hai anh em vào rừng với hai con chó của mình. Nhân tiện hai anh em đang xàm xí câu chuyện của một đứa cháu ở Sài Gòn lên chơi Tết trong cái đợt Tết vừa rồi. Và bạn này thuộc Gen Z. Gen Z thì là những bạn sinh từ năm 1996 cho đến 2012, là cái thế hệ mà lớn lên toàn diện với Internet và điện thoại thông minh. Và họ có những cái trải nghiệm khác hoàn toàn so với những thế hệ trước đó. Khi mà sinh ra và lớn lên thì họ tiếp xúc ngay với những cái nội dung được tạo ra bởi phương tiện truyền thông. Và đương nhiên là những cái hệ lụy từ cái việc mà tiếp cận với Internet quá sớm thì họ cũng tiếp cận với cái việc quấy rối bắt nạt trên mạng xã hội, hay là những cái áp lực đối với cái thế hệ này có thể là nhiều người không biết. Chính vì vậy cho nên là Gen Z trở thành một cái đối tượng rất là dễ mắc những cái hội chứng tâm lý nghiêm trọng, chẳng hạn như là trầm cảm hay là rối loạn lo âu. Đối với cái xã hội Á Đông thì cái bố mẹ thường đặt cái áp lực lớn hơn cho những cái thế hệ về sau. Cho nên là thế hệ Gen Z là một thế hệ dễ bị tổn thương và mông lung. Nấm đang định nghĩa đó là thế hệ lạc lối. Theo em thì em có thể nghĩ ra được những áp lực nào mà Gen Z đang gặp phải, và những áp lực đó thì nó ở mức độ như thế nào? Nó có nghiêm trọng quá không?
Em nghĩ là Gen Z ở trong một thời đại vô cùng thuận tiện về mặt thông tin, nghĩa là thông tin luôn luôn được bày sẵn, luôn có sự hỗ trợ rất là lớn của công nghệ, bởi vì công nghệ đã phát triển vượt bậc cho nên nhiều công cụ. Khi mà nhìn vào khía cạnh này thì có thể dễ thấy là tức là có rất là nhiều thứ sẵn sàng để hỗ trợ cái thế hệ này trong rất là nhiều công việc. Nhưng mà theo em thì đó là điểm bất lợi chứ không phải điểm có lợi. Bởi vì thế hệ Gen Z sẽ khó khăn hơn nhiều so với những thế hệ trước đó, mà em có thể kể tới một vài cái, như đó là vì mọi thứ đều có sẵn cho nên phải vượt sướng, mà vượt sướng thì bao giờ cũng trắc trở hơn vượt khổ. Là một ạ. Thứ hai là vì là thế hệ công nghệ cho nên thế hệ này có sự kết nối với thiên nhiên ít hơn các thế hệ trước, mà em tin rằng thiên nhiên là một trong những cái yếu tố có vai trò quan trọng
trong việc chữa lành
và giúp cho cái đời sống của tinh thần của anh khỏe mạnh hơn. Khi mà mất kết nối với thiên nhiên, không được ở gần thiên nhiên thì đó là một thiệt hại lớn. Là thứ hai. Thứ ba nữa là Gen Z, em có cả quan điểm của em là Gen Z với các thế hệ về sau là những thế hệ phải gánh những cái lỗi lầm của những thế hệ đi trước đã gây nên. Bởi vì khi mà những thế hệ đi trước đã tàn phá hành tinh của mình rồi, thì những cái hậu quả to lớn, những cái bài toán phức tạp có tính toàn cầu thì đè nặng lên hết các thế hệ về sau, và cụ thể hơn là từ Gen Z trở về sau. Tiếp theo nữa là sự bùng nổ của thông tin đem đến một cái sự rối loạn về việc đó là mình không biết phải đọc thông tin nào, nghe thông tin nào, dẫn đến Gen Z trở thành một cái thế hệ không thể không FOMO. luôn luôn sợ bỏ lỡ. Bởi vì thông tin cứ luôn luôn được cập nhật, luôn luôn mới. Thông tin ngày hôm nay mình đọc thì có thể ngày mai đã sai rồi. Và cũng chẳng có gì đảm bảo là thông tin mình đọc có đúng hay không. Và làm sao mà biết đúng, biết sai, biết phản biện như thế nào, biết tin vào cái gì. Bởi vì để mà phân định được đúng sai hoặc là biết nên tin cái gì cũng đòi hỏi mình phải có một cái kiến thức nền vững chắc. Còn trong một cái biển thông tin mà ngập tràn thông tin và chỉ một vài giờ, một vài phút sau thì thông tin mới đã lên ầm ầm như thế kia thì thật sự rất là hoang mang. Bởi vì không có bộ lọc, mà trẻ quá chưa đủ nhận thức thì làm sao mà lọc được.
Mình có thể so sánh với thế hệ cũ. Thế hệ cũ đơn giản là họ có quá ít thông tin cho nên là cái việc lựa chọn nó đơn giản. Việc chẳng hạn như mình muốn research một cái gì đó thì mình chỉ có thể vào thư viện hay là tìm một cái nơi nào đó có chứa nhiều sách để mình tìm kiếm thông tin, và cái thông tin đó nó hạn chế. Còn ngày nay thì thực sự luôn, mà tìm một cái gì đó trên Google thì xuất hiện hàng triệu kết quả, cho nên rất là dễ FOMO. Mình chỉ có thể tìm được một hai trang đầu tiên để mình đưa ra cái sàng lọc cho một hai trang đầu tiên đó, và rất là dễ bị FOMO khi mà thấy, cứ nghĩ là lỡ sau đó có cái gì hay hơn thì sao, hay có gì đúng hơn thì sao. Và cái kỹ năng research thông tin nó rất là quan trọng. Nếu như mình không có Gen Z mà không có lọc thông tin đủ tốt, hay là không có kiến thức nền tảng tốt, thì rất là dễ mông lung và rất là khó để nắm bắt được vấn đề một cách chính xác. Anh nghĩ vậy.
Đó là lý do mà em nghĩ dễ lạc lối á. Bởi vì mình rất là khó định hướng trong biển thông tin, là không biết nên đi theo hướng nào, tin cái gì á. Nên chỉ cần anh tin sai phát là anh lạc lối luôn. Lạc lối ở đây em thấy nó có mang nhiều khía cạnh về nghĩa lắm. Lạc lối theo nghĩa đen ở đây có nghĩa là mình đang đi tìm kiếm một cái gì đó, mình đang nghiên cứu một cái vấn đề gì đó, mà do là cái nhận định với lại cái bộ lọc của mình nó không có tốt á, để tìm ra cái thông tin chính xác, thế là mình nhỡ tin vào cái thông tin nó sai lệch đi nhiều. Tức là không có thông tin nào đúng 100%, nhưng mà mình lỡ chọn một cái hướng quá sai đi thì đó là một hình thức lạc lối. Mà nhỡ may mà cái người đó cởi mở, linh hoạt, có thể nhận ra và liên tục sửa mình để thay đổi thì có thể quay lại về hướng đúng đắn hơn. Tuy nhiên có một số người họ sẽ có những cái khởi đầu như vậy thì sẽ xây dựng lên một cái gọi là những cái niềm tin cốt lõi sai lầm. Một cái gì đó mà anh lỡ tìm ra được rồi và anh đứng niên nó chắc chắn là đúng mà không hề có phương án khác. Nó là một kiểu lạc lối. Một kiểu lạc lối thứ hai nữa là em nghĩ nó làm thường xuyên hoài nghi một cách tiêu cực. Hoài nghi một cách tiêu cực, kiểu như hoài nghi tích cực là anh luôn không có tuyệt đối hóa mọi vấn đề, mà luôn luôn đặt là nó có thể khác đi, hoặc là có thể đúng bây giờ và khác đi đấy, nhưng mà anh vẫn có tin vào cái mà hiện tại anh đang tin. Anh nghĩ đó là hoài nghi tích cực.
Cái hoài nghi đó nó có thể, anh bổ khuyết cho em, hoài nghi đó là cụ thể hơn thì là nó là nhiều cái áp lực từ nhiều phía, áp lực từ gia đình, là chẳng hạn như muốn bố mẹ sẽ tạo ra áp lực bằng cách đó là mày phải học bác sĩ hay là học công nghệ hay gì đó. Nhưng mà những bạn đó coi TikTok thì sẽ có những cái định hướng mới, có những cái rất là hay mà những bạn trẻ khác làm, thì mình sẽ bị mông lung. Ví dụ mình đang theo con đường này nhưng mà có một số bạn khác nói con đường khác cảm thấy cũng phù hợp với mình thì cũng sẽ dễ lạc lối. Nó như giống như là một cái biển mà rất là nhiều cái thuyền á. Mình có thể hoàn toàn có khả năng đi trên tất cả các cái loại thuyền đó, cho nên nó trở thành mông lung, nó trở thành lạc lối, và nó rất là dễ đi nhiều con đường mà mình không có biết là có đúng không.
Khúc này để em nói lại cho rõ ý của anh nha. Là cái hoài nghi mà tiêu cực mà em nói tới là có một phần cái anh đang nói. Nghĩa là khi mà mình có quá nhiều phương án để lựa chọn, và mình thấy phương án nào cũng có thể là hướng tốt cả. Thì khi mà mình, rồi khi đó mình lại có một cái gọi là mình có một cái sở thích, mình quyết định chọn một phương án thì mình cũng rất là lo lắng là không biết là mình chọn như vậy thì có phải là cái tốt nhất hay chưa. Thì mình sẽ luôn luôn thường xuyên hoài nghi về cái mà mình đã chọn. Dẫn đến một cái tâm lý là hoặc là anh không dám chọn, hoặc là chọn rồi nhưng mà anh không dám hoàn toàn toàn tâm toàn ý với nó. Đúng hay sai thì anh cũng đi con đường của mình. Nó là một điểm rất là khác biệt so với các thế hệ trước. Chẳng hạn như là ở các thế hệ trước như thế hệ X, thế hệ Y á, vì lựa chọn đơn giản hơn nhiều. Thì có bấy nhiêu phương án đấy thôi. Hoặc nhiều khi chẳng có phương án nào cả. Anh rất là dễ dàng theo đuổi cái gọi là đam mê của mình, vì nó rất là rõ nét. Và nó cũng không có nhiều cái khác để cho anh phải so sánh đánh đo. Thì anh cứ toàn tâm toàn ý với nó, và dễ dàng nghĩ rằng là thất bại thì cũng không sao. Nhưng mà ở cái thế hệ Gen Z ấy, thất bại không thể không sao được. Bởi vì anh Gen Z đứng trước cái áp lực là áp lực của việc có quá nhiều lựa chọn, áp lực của đồng trang lứa. Khi mà xung quanh anh mạng xã hội nói cho anh thấy rằng là bạn bè đồng trang lứa của mình quá giỏi, người ta có thể làm thật là nhiều điều phi thường. Và anh không chỉ là FOMO trong sự lựa chọn, anh còn FOMO theo bạn bè của mình nữa. Thì làm sao mà anh toàn tâm toàn ý tin vào lựa chọn của mình? Rất là khó để đạt được cái trạng thái rằng là mình đã chọn cái tốt nhất vào thời điểm đó rồi. Mình cứ cố gắng hết sức đi, kết quả ra sao mình cũng chấp nhận. Nói bên ngoài thì dễ, nhưng khi ở trong cái hoàn cảnh của các bạn ở Gen Z, khi ở một cái tuổi còn quá trẻ, khi mà cái đời sống, cái tâm lý chưa có đủ mạnh mẽ, khi mà còn thậm chí còn chưa hiểu bản thân mình là ai, là cái gì, và mọi thứ đang còn rất là ở trạng thái rất là lung lay, dễ lung lay, mà bảo rằng thì thôi mình cứ chọn đi toàn tâm toàn ý rồi kết quả ra sao cũng được, em thì nghĩ là cái đó khá là sáo rỗng. Bởi vì cái trạng thái mà Gen Z đang gặp phải phức tạp hơn như vậy rất là nhiều.
Nó như câu chuyện là,
thì cái đó em gọi là một loại lạc lối.
Nó như câu chuyện là ngày xưa mình chỉ có, các thế hệ trước chỉ có tivi và chỉ có một số kênh của đài truyền hình Việt Nam là VTV để xem, thì rất là đơn giản. Mình chỉ có một vài option nhỏ để mình chọn thôi. Nhưng mà bây giờ Netflix hay là YouTube thì quá nhiều thông tin. Thậm chí bây giờ vô Netflix không biết chọn phim nào để xem. Và nhiều khi á, lạc lối ở đây có nghĩa là vào một cái biển thông tin phim trên Netflix, mình phải mất rất nhiều thời gian để chọn được một bộ phim mình xem. Nhưng ngày xưa thì nó quá đơn giản. Một là VTV1, hai là VTV3. Và cũng chẳng có phương án nào để chọn thêm. Đến giờ đó thì có thời sự, đến giờ 8 giờ thì có phim truyện, hay là thứ bảy chủ nhật thì sẽ có một số chương trình giải trí. Và tự nhiên cái option đó nó ít đi thì mình sẽ dễ chọn. Và khi mà cái thế hệ Gen Z họ, trong đầu họ mở quá nhiều tab thì sẽ rất là dễ bị low power, và họ cạn kiệt năng lượng, họ rất là dễ lo âu, dẫn đến cái tình trạng đó là họ bị rối loạn lo âu. Và đó chính là lúc mà họ lạc lối. Họ lạc lối vào một cái khoảng không ở giữa, không biết là mình lên trời hay là xuống đất, mình đang ở không trung, ở bên giữa, không có định hướng rõ ràng. Thì thực sự lúc này là lúc mà họ cần phải tìm ra bản thân mình muốn gì.
Em nghĩ thế hệ nào cũng dễ lạc lối cả. Đặc biệt là khi còn trẻ. Tuổi trẻ thì dễ lạc lối. Tuy nhiên thì Gen Z, điều kiện của Gen Z quá thuận lợi để trở nên lạc lối nhiều hơn, ở nhiều khía cạnh hơn. Lạc lối trên cái phương diện kẻ về lẫn những cái mà có thể nhìn thấy được, như là đưa đến lựa chọn A, lựa chọn B, lựa chọn C, hoặc là những cái lạc lối sâu hơn như lạc lối về tinh thần. Kiểu như là em nghĩ là rất là dễ không biết mình là ai ạ. Chẳng hạn như là về nội dung ở trên Internet á, anh cho não anh xem cái gì, đọc cái gì á, thì nó sẽ hình thành nên một phần con người của anh. Khi mà đến không biết phải cho nó xem cái gì, ăn cái gì, và cứ xem hết, ăn hết, thì rút cuộc một hồi đó anh cũng không biết mình là ai, mình như thế nào, mình nên đi theo hướng nào cả. Em nghĩ đó là một cảm giác rất là lạc lõng, khi không biết mình là ai rất là lạc lõng. Và còn có một thứ nữa là kể cả anh ở trạng thái đó, anh cũng không có ai để chia sẻ cả. Bởi vì thế hệ trước là bố mẹ của Gen Z, gần như là rất là khó để hiểu được những cái này. Chuyện đó nó rất là, bởi vì không sống trong cái hoàn cảnh đó và cũng không ấy được, cho nên sẽ đưa ra những cái, dễ đưa ra những cái phán xét mà không đúng với các bạn. Và các bạn sẽ luôn cảm giác là mình không có người hiểu mình. Mà những người bạn đồng trang lứa với Gen Z thì cũng nằm ở trong trạng thái đấy, làm sao có thể giúp mình được. Vậy thì ai sẽ là người gọi như là giống như là một cái kim chỉ nam, hay là một cái điểm tựa lớn về tinh thần để mà các bạn có thể bám vào đó và đi lên. Thực ra là em thấy như thế hệ của em vẫn có rất là nhiều điểm tựa. Đó là dù gì thì sự cách biệt về thế hệ chưa quá lớn, cho nên em vẫn phần nào có thể tựa vào, về mặt tinh thần có thể tựa vào người lớn, tựa vào ba mẹ, tựa vào thầy cô giáo. Nhưng mà em nghĩ ở thế hệ này khó hơn nhiều, bởi vì rất là hiếm tìm thấy được những người lớn thực sự hiểu cái đấy,
đồng cảm,
có kiến thức về nó và có thể trở thành một cái gọi là ngọn hải đăng dẫn đường ấy, để mà các bạn có thể tin tưởng, một cái ánh sáng le lói nào đó để các bạn có thể tự tìm ra con đường của mình. Những người như vậy trong xã hội ít quá.
Có một cái số liệu của Viện Sức Khỏe Tâm Thần cho thấy là ở Việt Nam có khoảng 40.000 người tự tử do trầm cảm, nhiều hơn gấp 2,5 lần so với cái người chết vì tai nạn giao thông. Và cái rối loạn lo âu do cái căn bệnh phổ biến này có xu hướng tăng khi mà xã hội phát triển theo. Có nghĩa là theo định nghĩa của Viện Sức Khỏe Tâm Thần thuộc Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội thì cái chứng rối loạn lo âu là một cái trạng thái căng thẳng về cảm xúc và là sự đáp ứng không phù hợp với các kích thích của cơ thể và môi trường, cả về cường độ và thời gian. Thì Gen Z là một thế hệ bùng nổ trong lo âu và 50% vấn đề mà liên quan tới sức khỏe tâm lý thì xảy ra ở tuổi teen, là có nghĩa là từ 13 tới 19 tuổi, và 75% thì diễn ra ở tuổi 24. 1/6 người trẻ hiện tại đang bị rối loạn lo âu. Và thế hệ Gen Z là một thế hệ được đặt rất là nhiều kỳ vọng, cũng như là thế hệ rất là mong manh, cho nên là cái sự lo lắng triền miên dẫn tới thế hệ Gen Z rất là dễ hoảng loạn, suy sụp tinh thần, mất ngủ, đau tức ngực, khó thở và có khi thậm chí là tự tử. Cho nên là với những cái thế hệ 89X thì những cái áp lực thành công tuy là lớn nhưng mà được sinh ra trong cái điều kiện kinh tế tốt và cái sự cạnh tranh nó còn thấp, và nhận được sự đầu tư chăm sóc hết mình từ bố mẹ những thế hệ trước đó, cho nên là lại tạo ra rất là nhiều cái đặc biệt là các cha mẹ châu Á thì thường đặt ra rất là nhiều áp lực cho con cái của mình, chẳng hạn như là muốn con cái mình học giỏi, thành công và xuất sắc trong cái lĩnh vực mà thực sự là bố mẹ mong muốn chứ không phải là con cái mong muốn. Nó lại tạo nên một cái nền móng cho cái sự lo âu trong cho thế hệ Gen Z là thế hệ lạc lối á. Thì em nghĩ gì về cái việc là đối với Gen Z sống ở xã hội Á Đông, những áp lực của phụ huynh Á Đông ảnh hưởng như thế nào đến thế hệ Gen Z ở Á Đông?
Dạ, thực ra thì nãy giờ Gen Z mà những cái em nói thì cũng chỉ là những cái mà em thấy ở xã hội Á Đông thôi. Em hoàn toàn không có thông tin gì nhiều về Gen Z ở xã hội phương Tây cả. Nên em chỉ có mỗi Á Đông để nói thôi. Tức là em thấy được cái áp lực của Gen Z ở xã hội Á Đông. Thì em nghĩ Gen Z ở xã hội Á Đông có khi sẽ khổ hơn Gen Z ở các xã hội khác nhiều. Bởi vì xã hội Á Đông của mình, em nghĩ là xã hội đặt nặng thành tích và thể diện. Tức là người ta hướng ra bên ngoài quá nhiều và ít khi hướng vào bên trong. Và với cái môi trường mà Gen Z đang sống, nghĩa là bội thực về thông tin, thì khi mà bị bội thực vào thông tin và cảm thấy rất là lạc lối mông lung á, thì cái mà cần phải quay trở về đó là quay trở về vào bên trong, quay trở về và tìm hiểu bản thân mình để hiểu mình. Thì khi đấy, đó là một cái gọi là bước đầu tiên xây dựng nội lực. Lúc đó anh đi ra thế giới bên ngoài anh mới vững. Thì ba mẹ của Gen Z và cả xã hội Á Đông nữa luôn luôn quá đặt nặng vấn đề thành tích và thể diện, dẫn đến là nó áp lực chồng áp lực, thì Gen Z lại càng khổ hơn. Chẳng hạn giống như là áp lực về mặt học giỏi, phải có thành tích, phải thành công là một loại rồi. Mà đã như vậy rồi thì những thế hệ trước cũng gặp cái áp lực đấy, tuy nhiên cạnh tranh thấp hơn rất là nhiều. Bây giờ ở cái thời điểm này thì các thế hệ 8X, 9X tích lũy của cải hết rồi, thế giới coi như là đã phân chia gần như xong hết rồi, còn chỗ không còn có chỗ nào mà Gen Z có thể chen vào. Như vậy để mà cạnh tranh với phần còn lại là một cái thứ nó rất là khó, nó đòi hỏi nó chiếm hết thời gian, tâm trí, sức lực để mà vào làm, để mà đạt được cái mà xã hội kỳ vọng hay là bố mẹ kỳ vọng. Thì như vậy thì đâu còn sống nữa, không gian nào để mà mình đi tìm thấy cái gọi là mình muốn cái gì, mình thích cái gì, cuộc sống như thế nào. Lựa chọn ít đi ạ. Không còn lựa chọn nữa. Mọi người thì rất là dễ để nói rằng hả, có gì đâu mà khó lựa chọn. Bây giờ chẳng hạn như anh thích một cuộc đời đơn giản thì anh cứ chấp nhận được cái việc anh uống kham khổ rồi thì anh sống như vậy, miễn anh vui về tinh thần thì được. Cái đấy không thể nói với người trẻ được anh ạ. Bởi vì môi trường xung quanh đâu phải vậy. Bạn bè anh đâu có như vậy, bố mẹ anh đâu có như vậy. gia đình họ hàng ăn đâu có như vậy đâu. Mọi người ai cũng chạy theo cái gọi là sự
hào nhoáng,
giải nhân về vật chất nhiều ấy. Và nó kéo cái những cái người trẻ đi vào cái vòng xoáy đó. Ít người điều hướng những người trẻ ra khỏi vòng xoáy đó lắm. Thì làm sao tìm được sự bình yên trong tâm hồn. Nên Gen Z đúng theo nghĩa em thấy là áp lực trong áp lực dẫn đến là lo âu là một chuyện kết quả hiển nhiên phải xảy ra.
Vậy thì theo em giải pháp nào cho Gen Z bằng những cái nhận thức bây giờ, và giải pháp cho Gen Z thì có cần bố mẹ phải hiểu cái chuyện đó không?
Em nghĩ giải pháp cho Gen Z nên bắt đầu từ việc đó là tìm hiểu mình. Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng, thì hãy đặt từ biết mình trước, là phải hiểu mình. Đầu tiên là phải nhận diện những cái cảm xúc của mình. Mình quan sát thử coi là đối với những việc đó, những cảm xúc đó, thì trong lòng mình đang gợi lên cái cảm xúc nào. Cố gắng nhận biết rõ ràng, gọi tên chính xác. Và nếu mà khi mà đang gặp một cái khó khăn gì về tinh thần á, thì mình cần phải giải quyết nó. Nếu mình biết là mình đang gặp vấn đề về tinh thần.
Cụ thể hơn. Tại vì cái từ tìm hiểu mình nó thực sự nó khó lắm. Giống như câu chuyện là nó vô sáo rỗng, như là câu chuyện là tôi đi tìm tôi vậy. Tôi tìm tôi ở đâu? Tôi tìm tôi như thế nào? Cách nào để tìm tôi? Người ta đang lạc lối mà. Ai cũng muốn tìm hiểu mình hết mà.
Thì nãy em nói đấy, là tìm hiểu mình bắt đầu từ việc quan sát bản thân mình. Không phải là người khác mà là mình. Quan sát cảm xúc của mình.
Có phương pháp nào không? Có phương pháp nào không?
Phương pháp, em không phải chuyên gia tâm lý nên phương pháp của em cũng chẳng biết có đúng không. Em sẽ thường hỏi là mình cảm thấy gì.
Anh nghĩ là có chứ. Anh nghĩ hoàn toàn có thể mà. Trước tiên là mình nên tìm hiểu xem mình là người hướng nội, hướng ngoại hay là người hướng trung. Mình có video đó rồi. Bởi vì cái đó là rồi, cái bắt
công
nguồn
cụ, sử dụng công cụ.
Nó bắt nguồn từ cái chuyện là cái đó nó bắt đầu nó sẽ brainstorm ra sở thích, rồi nhiều cái thứ khác nữa. Nó sẽ xoay quanh cái đó. Sau đó là mình có thể nghiên cứu thêm về những cái phương pháp mà nó mang tính xác suất thống kê nhiều hơn. Chẳng hạn như là thần số học hay là sinh trắc học vân tay, cũng là một cách để mình nhận diện ra mình mà.
Dạ, vậy thì em có một gợi ý tốt rồi. Mình có thể bắt đầu bằng việc đó là sử dụng các công cụ giúp tìm hiểu bản thân mình. Chẳng hạn như là tìm hiểu thử xem là mình là người hướng nội, hướng ngoại hay hướng trung. Làm bài test MBTI để coi mình có xu hướng tính cách của mình với xu hướng hành xử của mình phù hợp với loại nghề nghiệp gì.
Đúng rồi.
Hay vị trí gì. Mình làm bài test DISC để coi là cái hành vi của mình là xu hướng là về cái nhóm người nào. Rồi em nghĩ là những cái bài test mà kiểu như có tính global á, thì đáng tin cậy hơn. Còn một số cái khác như là sinh trắc học, dấu vân tay hay là thần số học á, thì nên cẩn trọng một chút xíu. Bởi vì nó đòi hỏi anh cần phải có một cái nền tảng nào đấy. Em vẫn nghĩ là cái đó nếu mà không, bản chất những cái bộ môn đó là xác suất thống kê. Điều đó có nghĩa là nó có tính chất rất là tương đối cũng như các bộ môn còn lại. Tuy nhiên khi mà mù quáng tin vào nó hoàn toàn dẫn đến một cái là anh nghĩ sai lệch về bản thân mình. Nên không nên phải cẩn thận, đừng nghĩ sai lệch về bản thân mình. Mình cứ tưởng mình là người như vậy. Nhưng mà đến một ngày nào đó gần cuối đời mình nhận ra mình không phải là một người như vậy thì chết.
Thực ra thì những cái xác suất thống kê nó cho do Việt Nam mình biến tướng theo kinh doanh nhiều quá. Họ nói sai sự thật nhiều quá. Chứ về mặt bản chất thì nó là xác suất thống kê, cho nên là số đông như vậy thì những cái bộ gen của những người như vậy nó sẽ có những cái kiểu tính cách như vậy. Chẳng hạn như là theo anh nghĩ thôi nha, đầu tiên nói chung là anh nghĩ là phương pháp thì cũng chưa đúng, nhưng chưa chắc là đúng, nhưng mà theo anh thì nên như vậy. Các bạn Gen Z nên phát hiện ra mình là người hướng nội, hướng ngoại hay hướng trung, bởi vì cái đó cực kỳ quan trọng. Bởi vì khi mà các bạn đã nhận định được cái đó rồi thì cái phạm trù công việc sau này nó khó sai lắm. Bởi vì những người hướng nội họ chỉ thích những cái nhóm công việc như vậy thôi. Và đó là sở trường của họ. Họ làm việc trong cái nhóm đó thì họ sẽ không bao giờ bị tụt năng lượng. Họ sẽ hạnh phúc hơn. Thì chẳng hạn như người hướng nội thì họ sẽ tập trung vào bên trong nhiều hơn. Thì những nhóm công việc chẳng hạn như là phân tích chi tiết hay là làm thiết kế hay là những công việc mà như IT thì cũng là người hướng nội sẽ làm tốt hơn. Còn người hướng ngoại thì mình sẽ tập trung vào cái chuyện là giao tiếp bên ngoài hay là mình đi tìm những cái công việc liên quan tới sale hay là những công việc liên quan tới quan hệ đối tác, ví dụ vậy, thì nó cực kỳ tốt mà. Sau đó mình sẽ tìm hiểu địa DISC, có nghĩa là mình thuộc cái phạm trù tính cách nào, mình là người cương trực, mình là người hỗ trợ, hay là mình là người thận trọng.
Ở đây em sửa một chỗ, em không, mọi thứ không đơn giản như vậy ạ. Nghĩa là hả, tìm hiểu hướng nội, hướng ngoại, hướng trung, rồi ra tập nghề nghiệp, rồi xong mình cứ vậy theo, hoàn toàn không phải vậy. Con người là một cái sự kết hợp vô cùng phức tạp. Bởi vì em cũng từng gặp người rất là hướng ngoại. Đã người hướng ngoại thì anh nghĩ sẽ ồn ào, không, một người hướng ngoại điềm đạm anh ạ. Và lại thích công việc thiết kế. Và cũng làm tốt công việc thiết kế. Cho nên hiểu được bản thân mình thì mình đầu tiên hiểu mình là một cái thể phức tạp, nên mình cứ tìm hiểu thôi, mình khoan vội chốt cái gì cả.
Không, hướng ngoại nhiều cái. Đương nhiên rồi, hướng ngoại điềm đạm thì là chẳng hạn như là đối với người hướng ngoại, nhưng mà trong cái địa DISC họ là C thì là họ điềm đạm, họ ít nói, họ cẩn trọng. Thì đương nhiên là ý anh ở đây là khi mình tìm hiểu mình hiểu bản thân mình nó thuộc cái nhóm đấy. Anh nghĩ tại thời điểm hiện tại thì những cái phương pháp đấy nó là đúng rồi. Có nghĩa là những phương pháp đấy là ổn với cái nhận thức và cái kiến thức của anh ở giai đoạn bây giờ thì nó là ổn. Còn khi mà định hướng nghề nghiệp hay gì đó thì những cái tập, cái tệp nghề nghiệp trong cái nhóm người đối với người si ấy, và đối với người hướng ngoại, hay là đối với người si mà là người hướng nội hay người hướng trung, thì nó sẽ hoàn toàn khác nhau. Mình sẽ hiểu được bản thân mình trước, sau đó là định hướng công việc sau. Còn cái tệp nghề nghiệp thì được, đương nhiên nó chỉ là recommend thôi mà. Còn cái việc mà bạn nó lựa chọn như thế nào thì nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như là gia đình hay là xuất phát về giáo dục nữa. Cho nên nếu mà nói rộng ra nữa thì nó sẽ rất là khó. Mà ở đây là mình chỉ có đưa ra những cái giải pháp, để cho những giải pháp mà nó cụ thể hơn, chứ nó hơi ví dụ như là em nói về cái việc đó là mình phải hiểu bản thân mình, thì thực sự ai cũng muốn như vậy đó, nhưng mà hiểu bằng cách nào, kiểu vậy.
Thì ở đây em chỉ muốn có một cái gọi là cái lưu ý là mọi vấn đề nó không có đơn giản vậy đâu. Nghĩa là mình đừng có hoàn toàn, mọi thứ tương đối lắm, nên đừng có hoàn toàn tin chắc nịch nó. Ở đây là em bảo là khi làm bài test công cụ thì mình cũng nên cần sự hoài nghi một cách tích cực ấy.
Hoài nghi tích cực thì không thôi lại lạc lối lại thì cũng
không. Dạ đúng rồi, không thôi lại lạc lối lại. Nên nói cái gì, nói những thứ mà nghe có vẻ chắc nịch ấy, bảo là hướng nội chỉ làm cái đấy là không phải rồi đấy.
Thì mình đâu có chắc chắn điều đấy. Tại vì cái tệp nghề nghiệp nó còn, cái tệp nghề nghiệp đó nó còn phụ thuộc vào nhiều thứ nữa. Nhưng mà tại thời điểm hiện tại thì những kiến thức của mình có thể recommend cho những bậc, cho những bạn mà đang lo âu hay là những bạn đang lạc lối ấy, thì anh nghĩ là những công cụ đó nó hữu ích mà. Nó hữu ích lắm.
Dạ đúng rồi, thì công cụ hữu ích.
Bởi vì những cái sách tâm lý thì bây giờ cũng sẽ những cuốn sách tâm lý mà anh đã từng được đọc ấy, thì cũng sẽ đi theo thiên hướng nó nhiều. Và mình lạc lối là bởi vì mình không nhận ra bản thân mình muốn gì, đúng không? Tại vì ngày xưa lúc mà còn nhỏ, khi mà mình học phổ thông, thậm chí anh có một thời gian, giai đoạn anh làm kinh doanh, anh cũng nghĩ anh là người hướng ngoại. Nhưng mà càng về sau này anh nhận ra không phải vậy. Hay là anh cũng nghĩ anh không hướng ngoại một cách rõ ràng. Nhưng sau này càng nhiều thời gian và càng có cơ hội đọc nhiều sách hơn thì anh lại nhận định rất là rõ ràng về cái việc mà mình là người hướng nội suy nghĩ. Thì đương nhiên là những bạn Gen Z cũng cần phải có thời gian để làm như vậy. Nếu mà bạn Gen Z nào mà có nghe được tập podcast này thì chắc chắn là bạn sẽ có một cái con đường cụ thể để bạn tìm hiểu bản thân mình, nó vẫn dễ hơn.
Dạ, thì giờ để em điểm lại này. Là hả, giải pháp đầu tiên để mà thoát ra khỏi trạng thái lạc lối, thứ nhất là biết mình. Biết mình có thể sử dụng một số công cụ cụ thể. Chẳng hạn như là xác định thử mình là người hướng nội, hướng ngoại hay hướng trung. Làm test MBTI để coi thử xu hướng là mình phù hợp với loại nghề nghiệp nào. Làm test DISC để coi là cái xu hướng hành vi của mình nó là giống với cái nhóm nào. Là những cái đầu tiên là xác định mình bằng công cụ. Một cái thứ hai nữa là em muốn nói là để mà xác định mình thì mình phải tập thói quen quan sát cảm nhận của mình. Là quan sát là mình đang có cảm xúc gì. Sau đó đặt câu hỏi tại sao mình lại có cảm xúc đó. Xong cứ từ từ mà từng bước mình tìm hiểu. Thì mình sẽ hiểu rõ bản thân mình rằng là ở trong cái hoàn cảnh như vậy thì mình thường có xu hướng cảm thấy như thế này. Mình thường có xu hướng hành xử như thế này. Ở trong trạng thái như thế này thì mình như thế này. Đó là một cái gọi là có rất là nhiều kiến thức khác về bản thân mình. Rồi thứ ba nữa là sâu hơn. Thì khi mà có một số cái đó rồi thì mình tìm hiểu sâu hơn bằng cách là đọc sách tâm lý.
Ừ.
Đọc sách tâm lý là một cái để hiểu.
Em
và
có cuốn sách nào recommend cho những bạn mà
sách
họ
tâm
muốn
lý
đọc
à?
không? Ừ.
Dạ, cuốn sách em đang rất là thích hiện tại là cuốn sách Quy
Quy
luật
luật
bản
bản
chất
chất
con
con
người
người.
của tác giả Robert Greene.
Rồi, cuốn nào nữa?
Sách tâm lý à, có một cuốn sách của hôm bữa em thấy chị có cái chị chuyên gia tâm lý giới thiệu về các hiện thực khác nhau, những hiện thực khác nhau của thầy Oliver, cái thầy gì đó người Pháp. Mọi người có thể thử tìm từ khóa trên internet. Em thấy đó là một cuốn sách rất là hay để mà gọi là nhìn nhận bản thân mình với đối trọng là những người khác, biết được một cái điều vô cùng căn bản nhưng mà không phải ai cũng ý thức được, đó là mình và người khác luôn luôn có những hiện thực khác nhau xảy ra vào cùng một thời điểm. Khi mà hai người cùng chứng kiến một việc xảy ra thì mỗi người trong não của người đó lại có một hiện thực khác. Nó là một phần rất là kiểu như rất là hiển nhiên đó. Nhiều khi thấy nó hiển nhiên đương nhiên là phải vậy rồi, vì mình khác nhau nên mình nhìn thấy nó khác nhau. Tuy nhiên là không phải ai cũng ý thức được.
Một cuốn sách nữa rất là hay để mình có thể có thêm skill, có thêm kỹ năng để mình đọc sách hay là mình học, đó là rất là cần cho Gen Z, đó là Tôi Tự Học của chú Nguyễn Như Cần.
À,
Cuốn
đó
sách đó
nó
cũng
là
là một
bổ
quyển
sung
sách
kỹ
thú
năng.
vị. Và nó cũng cần nữa, tại vì lúc đó sẽ có thêm skill để mình research thông tin trên internet nè, mình biết cách đọc sách cho làm sao cho đúng nè.
À, biết cách tự học một
Biết
cách
cách tự học.
có khoa học hơn.
Bởi vì lạc lối cũng là do mình không có kỹ năng research thông tin. Và rất là dễ lạc lối là bởi vì nó có quá nhiều kết quả tìm kiếm. Chẳng hạn như có một cái cụm từ tìm kiếm như Google thì ra hàng triệu kết quả, thì làm sao mà có thể biết được kết quả nào đúng hay sai. Thì đó cũng là một cách cách để Gen Z bớt lạc lối.
Hoặc là, và một cái nữa là tìm cách tăng sức khỏe tinh thần. Tức là mình là luôn Gen Z thường ở trạng thái là thường xuyên động. Thì để mà cân bằng lại thì mình sẽ tìm kiếm đến trạng thái tĩnh. Thì mình có thể học qua thiền. Thiền chẳng qua là học để mà tăng cường sự tập trung với lại tĩnh lặng á. Thì nó cũng giúp cân bằng lại để mà tránh tình trạng bị
Tách
bội thực.
nhầm.
Bị bội thực thông tin á, thì em nghĩ là khi mà mình nhận ra mình đang ở trong tình trạng bội thực thông tin thì việc tìm cách là tắt hết đi thông tin, đi thoát khỏi thông tin bằng cách là không lên mạng xã hội,
Cách tốt nhất
không
là
đọc
không
tin
làm gì
tức.
hết.
Đúng
Không làm
rồi,
gì hết.
không lên mạng xã hội, không đọc tin tức để mà mình có thời gian để xử lý mấy cái dữ liệu cũ đã đó.
Với lại có một cái rất là quan trọng Gen Z á, là họ sử dụng Instagram với lại họ sử dụng TikTok á. Cái đó rất dễ FOMO. Tại vì bạn bè đăng những cái hào nhoáng lên trên Instagram làm cho mình cảm thấy người ta làm được, mình làm được. Mình rất rất là dễ ngại và quê. Nhưng mỗi bản thể sinh ra trên cái hành tinh này thì đều có một cái hay riêng hết, và mình nên tập trung vào cái hay của mình thay vì là mình chạy theo cái hào nhoáng của người khác.
À, vậy ở đây em có một cái bí kíp khác để tránh lạc lối này. Bí kíp này của thầy Giản Tư Trung, đó là tập trung vào hai chữ tốt hơn. Nghĩa là mình hãy tách mình ra khỏi cái sự so sánh với thế giới xung quanh và những người xung quanh mình, thì tập trung vào chữ tốt hơn. Mình chỉ cần
Tốt
hôm
hơn
nay
mình.
mình tốt hơn hôm qua một chút xíu thôi thì đã là thành tựu rồi. Mình chỉ cứ đi theo theo cái đó thôi và tuyệt đối không so sánh với người khác hay bạn bè của mình, bởi vì so sánh là kẻ đánh cắp niềm vui.
So
Chỉ cần
sánh.
nhớ cái chuyện đấy là một khi mà có được một cái kỹ năng như vậy, tức là cái gọi giống như là cái kỹ thuật đó, ngày ngày nào mà khi mà mình có nhận ra là mình đang kiểu như so sánh nè, đố kỵ nè, mình đang cảm thấy tự ti, so sánh làm tự ti anh. Kiểu kiểu vậy đó, thì mình hãy nhớ là mình chỉ cần tốt hơn mình của ngày hôm qua, tập trung vào chữ tốt hơn thôi, và cuộc đời của mình cũng chỉ cần xoay quanh hai chữ tốt hơn thôi, thì mình sẽ bớt lạc lối.
Ok. Vậy đó là cái giải pháp dành cho những cái giải pháp mà mình có thể nghĩ ra được dành cho những bạn Gen Z đang lạc lối.
Dạ, em còn nghĩ ra giải pháp khác nữa
Rồi nói đi.
là cố gắng tìm cho mình một mentor. Mentor có thể là một tìm cho mình một cái ngọn hải đăng vậy đấy. Một người mà khi mà mình cảm thấy tinh thần mình chuẩn bị sụp đổ thì sẵn sàng có người lắng nghe mình, lắng nghe mà hiểu được mình đó, để mà mình cảm thấy trút bỏ và mình có một cái điểm tựa để đi lên. Bởi vì em vẫn nghĩ rằng đó là khi mà ở trạng thái tinh thần quá xấu thì việc một mình vượt qua nó khó hơn mình nghĩ rất là nhiều. Nói ngoài ai mà nói chả được. Hãy mạnh mẽ lên, cố gắng lên,
Sáo
hãy tích
rộng.
cực lên, hãy yêu đời lạc quan lên. Trong cái trạng thái tinh thần quá tệ, làm sao mà làm được những chuyện đấy? Lúc đó mình cần người giúp đỡ. là vậy thì mình nên tìm mentor ở đâu? Mọi người hay nói, dạo này mọi người cũng hay nói là mình mỗi người nên có một mentor. Cái chuyện đó em thấy cũng khá là ngày càng được nói nhiều hơn so với thời mà em trước đây của em ấy. Nhưng mà vậy thì chưa, tìm mentor ở đâu? Mình có thể tìm xung quanh cái vòng tròn nhỏ xung quanh mình, tức là xung quanh những người chị đi trước mà mình quen biết, họ hàng của mình tìm một người nó sáng sáng một tí, có vẻ là cởi mở một chút xíu. Ấy, và mình nên, Gen Z thường em nghĩ là ở một cái độ tuổi hơi nhỏ người ta không chủ động á, nhưng mình nên chủ động làm việc đấy. Đề nghị với người ta là có thể trở thành mentor cho em được không? Lý do em yên, tức là kỳ vọng của mình về mentor của mình là gì? Và đổi lại hả, mình có thể cho mentor của mình cái gì? Thực ra người trẻ có thể cho những người lớn tuổi hơn rất là nhiều thứ. Đó là cho một cái sự, một cái năng lượng trẻ trung, một cái sự vô tư hơn. Người già ít vô tư hơn người trẻ nhiều. Năng lượng nó rất là tươi mới và trẻ trung. Và cái đó là cái mà người già cần, người lớn hơn cần. Và cho lại cái sự trao đổi thông tin hai chiều, giúp cho cái người lớn hơn có thể hiểu được cái thế hệ hiện tại, cái thế hệ trẻ, và giúp người đó không bị tụt hậu. Nên đó là một cuộc trao đổi khá là công bằng và đôi bên đều có lợi. Nên Gen Z hoàn toàn có thể đề nghị với một cái người mà mình nhắm tới là có thể trở thành mentor cho em được không? Để mà mỗi lần đó mà em cảm thấy suy sụp về tinh thần, em có thể tâm sự được không? Chị đi trước có, anh chị đi trước có nhiều kinh nghiệm hơn chị em, hãy cho em thêm nhiều thông tin từ kinh nghiệm của anh chị. Đương nhiên mình biết là cái đó không hoàn toàn đúng rồi. Mình coi đó là một nguồn được lọc qua. Được lọc qua, tức là lọc qua cái lăng kính của cái người đấy. Có được lọc rồi cho nên mình sẽ có cái nhìn nó tương đối là ổn ổn hơn so với việc là mình tự bơi trong biển thông tin.
Đó là những giải pháp mà nấm nành có thể nghĩ ra được dựa vào những kiến thức còn rất là hạn chế của tụi mình để cho Gen Z bớt lạc lối hơn. Mình biết là Gen Z sẽ rất là khó khăn khi mà lựa chọn con đường cho riêng mình. Ngoài ra nếu như mà những phụ huynh của Gen Z có nghe tập podcast này thì theo em, những phụ huynh của Gen Z nên làm gì đối với con cái của họ?
Dạ, đầu tiên là hãy thấu hiểu và đừng phán xét. Thế hệ này quá khác với thế hệ trước, cho nên chẳng có cái điều gì thế hệ trước nói là hồi xưa bố mẹ thế này hoặc là con cứ như thế này. Dựa vào kinh nghiệm cá nhân của bố mẹ thì em nghĩ khả năng sai trong cái thời điểm này cao, cho nên mình hãy thôi phán xét và đưa ra những lời khuyên kiểu vậy. Thay vào đó hãy trở thành một người lắng nghe nhiều hơn.
Quan trọng lắng nghe.
Dạ, hãy lắng nghe sâu. Con đang cảm thấy gì? Con đang bối rối cái gì? Hãy tạo điều kiện để con được nói nhiều hơn về bản thân mình. Đó là một cái khởi đầu tiên cho việc đó là
kết nối,
đồng thời là để con có cái khái niệm đầu tiên về việc con hãy tìm hiểu bản thân mình đi. Nói là hay hỏi những câu như là hôm nay con cảm thấy như thế nào, điều gì làm con vui, điều gì làm con buồn, con thích cái này hơn hay thích cái kia hơn. Bố mẹ cũng thường xuyên nói với con những câu chuyện như là tự bộc bạch cái cảm xúc của mình. Nó tạo thành một cái thói quen rất là tự nhiên á. Nhưng ví dụ như hôm nay bố
con
mẹ
buồn, con vui.
Bố mẹ buồn thì bảo là ôi hôm nay mẹ đi làm mẹ buồn lắm, mẹ buồn vì cái này này. Thì nếu mà hợp tốt hơn một tí nữa thì giải thích hơn là cái cảm giác buồn là cảm giác như thế nào. Bởi vì buồn thường mang cái năng lượng khác với tức giận ấy. Tức giận thường mang cái nhiều năng lượng và làm cho mình muốn hành động một cái gì đấy để mà chống lại cái hành vi khiến mình tức giận. Còn buồn thì thường mang cái năng lượng nó trùng xuống, nó thấp xuống. Kiểu như vậy. Thì nếu mà bố mẹ có đọc sách về tâm lý và hiểu hơn về cái trạng thái đó thì đưa gợi ý cho con bằng cách là nói về cái trường hợp cụ thể của bản thân luôn. Thì đó là một cách điều hướng, thay vì nói thẳng là con hãy đi tìm hiểu bản thân mình đi, rất là mông lung. Thì bố mẹ mà hành xử như vậy thì từ từ đứa trẻ sẽ quay vào bên trong.
Và nó sẽ ém lại.
Dạ.
Nó sẽ không nói ra những suy nghĩ của nó.
Và bước thứ hai bố mẹ nên làm đó là nên nâng cao kiến thức của mình. Tri thức là sức mạnh. Khi mà bố mẹ có nhiều kiến thức hơn về tâm lý, hiểu hơn về bản chất con người, hiểu hơn về những điều mà bối cảnh, những cái bối cảnh mà con mình đang đối mặt, thì bố mẹ hoàn toàn có thể trở thành một cái điểm tựa vững mạnh với con mình.
Thậm chí là mentor tốt nhất.
Là mentor tốt nhất.
Anh cũng nghĩ vậy. Anh nghĩ là bố mẹ Gen Z nên lắng nghe con mình hơn và bớt phán xét với ra lệnh nhiều hơn. Anh thấy bố mẹ Gen Z rất là dễ phán xét ra lệnh. Mày phải làm cái này, mày phải làm cái kia. Hay là những cái lời động viên sáo rỗng. Có gì đâu mà khóc, có gì đâu mà buồn. Sống phải tích cực lên chứ. Cái từ sống phải tích cực lên chứ nó rất là khó để có thể nhận biết được. Bởi vì đó là một, thực sự là một lời khuyên cực kỳ sáo rỗng. Anh nghĩ con người để kết nối với nhau, mình cần phải đủ chậm để lắng nghe nhau, sống chậm lại để lắng nghe nhau. Thì lúc đó mới có cái sợi dây kết nối nó mới xuất hiện. Còn thực sự phụ huynh họ nghĩ rằng họ làm bạn với con mình, nhưng thực ra không phải làm bạn. Làm bạn là phải mình hạ mình xuống, giống mình sống, mình giả định, mình đặt mình vào bối cảnh của con mình để mình sống. Thử xem bạn lên trên Netflix, bạn chọn được một bộ phim hay mất nhiều thời gian hay không. Hay là bây giờ cho bạn một cái chủ đề để bạn research thử, ví dụ như là về một cái chủ đề ABC nào đó, cho bạn lên Google, bạn làm thử nghiên cứu, bạn làm được tốt như nó hay không. Thì lúc đó mình mới phát hiện ra là tụi nó gặp rất là nhiều vấn đề. Lúc đó mình mới đồng cảm với nó được chứ. Và cái việc đồng cảm thì cũng phải bắt nguồn từ cái việc là thấu hiểu. Mà thấu hiểu thì mình, để thấu hiểu thì thử làm thử coi. Thử đặt mình vào vị trí của hoàn cảnh của con mình, xem con mình có khó khăn hay không. Và có phải là mình đang tạo ra những cái áp lực vô hình lên đứa con của mình hay không. Bởi vì bạn muốn con mình làm những cái việc như vậy, nhưng thực ra con mình có thích làm những việc đó không? Mình có giờ hỏi ý kiến con mình là con ơi, mình có, con có thích làm việc đó hay không không? Mà luôn luôn mình đặt câu hỏi ra lệnh nhiều hơn. Câu hỏi mang tính chất ra lệnh rất là rõ ràng. Mày phải học cái đó. Mày mai mốt ra trường sẽ làm cái đó. Cái đó là những câu hỏi áp đặt và ra lệnh.
Đi. Kiểu sách cuộc đời của con phải giống cái với những gì mình mong muốn.
Và thực sự nếu như vậy có hạnh phúc thực sự không? Nó không hạnh phúc. Nó không hạnh phúc thì nó thành áp lực. Mà thành áp lực thì nó ghim vào đầu nó. Nếu có 10 cái thứ ghim vào đầu nó như vậy thì sẽ rối loạn thôi. Thử, bạn thử xem là buổi sáng bố mẹ thử xem, những bố mẹ có nghe tập podcast này, bố mẹ thử nghĩ xem là buổi sáng nếu mà bạn bố và bạn mẹ cãi nhau, hay là gặp thêm một vài vấn đề về tâm lý khác nữa, thì đố bạn lên trên công ty hay là trên cơ quan, bạn có đủ cái cảm xúc tích cực để bạn hành xử tích cực với đồng nghiệp của bạn, hay là bạn cau có mặt mày, hay bạn đụng cái gì bạn cũng có thể khó chịu hết, hay là bạn đi ra đường bạn gặp thêm rất là nhiều cái điều tiêu cực khác, mình đố bạn có thể giữ được bình tĩnh. Nếu bạn giữ được bình tĩnh, chúc mừng bạn, bạn là một người rất là hay, rất là dễ thương và rất là điềm đạm. Còn nếu mà bạn không xử lý được những cái điều tiêu cực đó, thì bạn bắt con của bạn phải chịu những áp lực đó dễ dàng hay không? Không hề. Và áp lực của bạn chỉ là áp lực có thể là chỉ xuất hiện ngay tại thời điểm đó, ngày 1, ngày 2. Nhưng con của bạn, những áp lực đó là những áp lực vô hình kéo dài dằng dẵng. Nó như một câu chuyện là mình có một cái áp lực vô hình mà kéo dài từ năm này qua năm nọ. Nó khác hoàn toàn so với những áp lực rất là nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Và chúng ta đừng đánh đồng cái việc là chúng ta có áp lực từ cơm áo gạo tiền, chúng ta phải nuôi bọn trẻ. Thì chúng ta có quyền tạo ra những cái... Chúng ta có quyền ra lệnh, chúng ta có quyền làm này làm gì, không phải đâu. Đứa trẻ đâu có... Nó đâu có... Nếu như nó hỏi ngược bạn lại một câu là vậy bố mẹ đừng sinh ra con, thì bạn trả lời như thế nào? Bạn trả lời như thế nào? Lúc đó bạn phải nói như thế nào? Nó đâu có muốn bạn sinh ra nó đâu. Nếu như bạn ra lệnh cho nó, vậy thì chúng ta hãy làm bạn với con, lắng nghe nó nhiều hơn. Và lắng nghe, đừng có phán xét gì hết, lắng nghe thôi. Cho dù con bạn có nói sai thì cũng chỉ lắng nghe thôi. Và quan trọng nhất là lắng nghe không phán xét, lắng nghe đồng cảm. Và lắng nghe hạ mình xuống bằng cái độ tuổi đó để chấp nhận những sự sai lầm của con mình. Lúc đó mình sẽ tạo ra được một cái sợi dây kết nối. Lúc đó thực sự mới là bạn của con mình. Và lúc đó bạn sẽ trở thành một mentor đủ tốt để làm một cái chỗ dựa tinh thần cực lớn để cho những bạn Gen Z dựa vào đó và có động lực. Và cái động lực nó quan trọng lắm. Động lực khi ra trận nó giống như là cầu thủ khi ra trận đá banh vậy đó. Họ có thể rất là mệt, nhưng mà nhờ có một cái niềm tin vững chắc nào đó, họ có sức mạnh. Sức mạnh của ý chí nó quan trọng lắm. Sức mạnh của ý chí nó làm được tất cả. Khi mà sức mạnh của nỗ lực của nó tăng là con bạn có thể làm được rất nhiều thứ phi thường mà bạn không hề biết đâu. Đó là những gì mà tập podcast này nấm nần muốn chia sẻ với mọi người, và đặc biệt là muốn chia sẻ với Gen Z, thế hệ lạc lối. Hy vọng là những cái chia sẻ của nấm nần sẽ giúp ích cho Gen Z, cũng như là giúp ích cho cha mẹ của Gen Z nếu mà đang nghe tập podcast này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các tập podcast kế tiếp. Bye!